Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc.
Chương 2: Tiểu sử của bà Maria Sima.
Xin bà vui lòng kể cho tôi nghe một chút về tuổi thơ và tuổi trẻ của bà.
Trong ba trường hợp, tôi muốn gia nhập tu viện khi còn là một trẻ thơ. Tôi thường nói với mẹ tôi rằng tôi không lập gia đình. Mẹ tôi trả lời:
Hãy đợi khi con được 20 tuổi, mẹ sẽ hỏi con lúc đó.
Không, mẹ ơi, mẹ sẽ không có kinh nghiệm ấy đâu. Con chắc chắn như vậy. Một là con đi tu, hai là con sẽ làm việc ở chỗ nào trên thế giới để con có thể giúp đỡ người khác. Mẹ tôi là một người luôn luôn quan tâm đến các linh hồn trong luyện ngục. Lúc tôi còn là một cô gái nhỏ, tôi cũng làm nhiều việc để giúp các linh hồn. Sau đó, tôi quyết định làm mọi sự cho các linh hồn. Khi rời trường, tôi nghĩ, tốt, tôi sẽ đi tu. Có lẽ Chúa muốn tôi đi tu. Khi được 17 tuổi, tôi gia nhập tu viện Thánh Tâm Chúa Giêsu ở vùng Tyroi. Sau 6 tháng, họ nói:
Chúng tôi phải cho chị biết rằng chị quá yếu đối với chúng tôi.
Ông biết không? Khi tôi lên 8 tuổi, tôi bị sưng phổi nên sức khỏe tôi yếu lắm. Lúc ở trong tu viện được 1 năm, tôi phải về nhà. Mẹ bề trên nói với tôi:
Tôi tin rằng chị có ơn gọi. Xin chị hãy đợi đến 2 hay 3 năm nữa, cho đến khi lúc chị mạnh mẽ hơn. Lúc đó, chị hãy gia nhập một dòng tu dễ hơn, chẳng hạn như một dòng kín.
Khi ấy, tôi luôn nói, một dòng tu kín hay không có dòng tu nào cả. Không, tôi không thể đợi được, tôi muốn đi ngay lập tức. Tu viện thứ hai mà tôi đến xin gia nhập là dòng Đa Minh, ở vùng Tabat, ở rừng Bengen. Chỉ sau có 8 ngày, họ nói:
Chị quá yếu đuối đối với chúng tôi, chị phải đi về ngay.
Dòng kế tiếp mà tôi đến xin gia nhập là dòng chị em truyền giáo. Tôi ở dòng truyền giáo là một điều tôi ao ước. Đó là lý do tại sao mà hai dòng kia không hợp với tôi. Thế là tôi ghi danh với các nữ tu dòng Francisco ở vùng Gossau, Thụy Sĩ. Họ nói:
Được, chị có thể gia nhập dòng chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi phải kể cho họ nghe rằng tôi đã xin đi tu ở hai dòng trước và họ đã gửi tôi về. Từ đó, họ luôn giao cho tôi các công tác khó khăn và nặng nhọc nhất, đến nỗi các người dự tu khác phải hỏi tôi:
Tại sao chị phải làm việc này một mình? Chúng tôi không thể chịu được như vậy.
Không can gì, Chúa sẽ giúp tôi. Mọi sự sẽ tốt đẹp. Tôi sẽ làm tất cả những gì mà họ giao phó cho tôi. Một ngày kia, họ nói với tôi:
Hôm nay, chị có thể ở đây và làm việc nhẹ nhàng hơn.
Tôi tự nhủ. Một là tôi phải ra đi, hai là họ thấy tôi có thể làm việc được. Nhưng khi bà giám đốc của nhà tập xuống cầu thang và nhìn tôi với vẻ mặt thương hại, thì tôi hiểu ngay. Ồ, ta phải đi về thôi. Bà đến trước mặt với tôi và nói:
Tôi phải nói cho chị biết một điều.
Vâng, tôi biết. Tôi phải ra đi. Phải không ạ?
Ai đã cho chị biết trước điều ấy?
Ồ, tôi nhìn thấy nơi khuôn mặt của chị.
Vâng, chị quá yếu đối với chúng tôi.
Thế là Tôi quyết định, nếu tôi không thể ở đây, thì tôi sẽ không thể ở bất cứ tu viện nào khác. Thánh ý Chúa không muốn tôi đi vào bất cứ tu viện nào. Và tôi phải nói rằng, từ giây phút ấy trở đi, linh hồn tôi đau đớn nhiều. Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn, và tôi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, đây là lỗi của Chúa, nên con không làm theo thánh ý Chúa được. Nhưng điều mà tôi không biết là chúng ta không thể đòi hỏi phép lạ từ Chúa được. Lúc đó tôi còn trẻ. Tôi thường nghĩ rằng Chúa đang cố gắng chỉ cho tôi điều mà Ngài muốn nơi tôi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy. Tôi luôn kỳ vọng được tìm thấy một tờ giấy viết tay giấu dưới đống rơm.
Thưa bà Maria, bà nói rằng mẹ của bà chăm lo cho các linh hồn. Các linh hồn ấy là ai? Và bà muốn nói gì khi bà nhắc đến việc mẹ của bà chăm sóc cho các linh hồn?
Các linh hồn là những người đã chết mà chưa được lên thiên đàng. Họ là các linh hồn đang ở luyện ngục. Ở một số các nơi trên thế giới, người ta gọi là các linh hồn thánh thiện hay các linh hồn được chọn. Các danh từ này có vẻ chỉnh hơn tên gọi là các linh hồn nghèo khó. Nhưng từ ngữ nghèo khó cũng đúng vì họ tùy thuộc vào 100% nơi chúng ta và nơi những người khác. Mẹ tôi cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, làm nhiều việc thiện cho họ và luôn đặt họ ở nơi thân thương trong trái tim của bà. Mẹ tôi luôn bảo chúng tôi rằng, nếu khi nào chúng ta cần sự giúp đỡ thì hãy giao phó cho các linh hồn thánh thiện vì họ là những người luôn hăng say giúp đỡ chúng ta. Mẹ tôi sống gần với linh mục V&A ở xứ Coral Arts. Bà thường đi hành hương tới vùng Art. Ngày nay, tôi chắc chắn rằng mẹ tôi cũng có các cảm nghiệm về các linh hồn. Nhưng bà không kể lại cho các con của bà đó thôi. Vào năm 1940, thì mọi sự khởi đầu. Tôi biết đây là điều Chúa muốn tôi phải làm. Một linh hồn đầu tiên đến với tôi lúc tôi được 25 tuổi. Cho đến lúc ấy, Chúa đã để cho tôi phải chờ đợi.
Bà nói rằng một linh hồn đã chết hiện về với bà. Bà nói rằng linh hồn ấy đi vào phòng của bà để thăm viếng bà, phải không?
Vâng, và họ vẫn làm như vậy cho đến bây giờ. Từ năm 1940 là lúc mới khởi sự. Cho đến năm 1953 thì chỉ có 2 hay 3 người đến với tôi mỗi năm, và đa số là vào tháng 11. Lúc đó tôi làm việc ở nhà với trẻ em. Tôi cũng là một người phụ việc trong nông trại ở Đức và ở đây, ngay sông làng bên cạnh. Đến năm mừng kính Đức Mẹ là năm 1954. Mỗi đêm đều có một linh hồn đến thăm tôi. Sức khỏe của tôi lại tốt hơn. Tôi phải cảm tạ Chúa vì công việc này giúp tôi mạnh khỏe hơn. Chỉ khi bệnh yếu thì tôi mới giảm làm việc. Nhưng nói chung là tôi khỏe hơn. Và tôi đã thường cảm tạ Chúa vì Ngài đã không cho tôi vào tu viện. Chúa luôn ban cho ta các điều kiện để ta thực thi thánh ý của Ngài. Nhiều năm qua, tôi đi diễn thuyết. Một phụ nữ người Đức thường tổ chức các buổi hội thảo và lái xe đưa tôi tới nói chuyện với đám đông. Bà ta gọi cho tôi và nói,
vào ngày này, ngày kia, bà có thể đến thành phố này hay thành phố kia được không ạ?
Lần đầu tiên tôi được mời đi nói chuyện thì tôi không thể đi được vì có người đến đây. Mọi người đều thích nghe tôi nói chuyện. Nhưng tôi phải chịu đựng nhiều khi tiếp xúc với các linh mục tân tiến, các tín hữu lớn tuổi và các linh mục lớn tuổi thì tin tất cả những gì mà tôi kể.
Tại sao các linh hồn về thăm sẽ đến cho bà?
Tôi không thể biết chắc chắn được, nhưng tôi đã nói, tôi luôn muốn dâng đời mình cho Chúa. Vì thế việc cầu nguyện trở nên quan trọng đối với tôi. Tôi phải cầu nguyện thật nhiều và làm các việc lành với ý chỉ cho các linh hồn. tôi cũng hứa với Đức Mẹ Maria để trở nên một linh hồn đau khổ, hầu cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là các điều có liên quan đến công tác của tôi.
Xin bà cho biết trình độ học vấn của bà.
Tôi học xong trình độ tiểu học thôi. Thời tôi mới lớn, luật pháp chỉ đòi hỏi chúng tôi học đến đó mà thôi. Vì gia đình chúng tôi nghèo lắm.
Vậy bà rời trường học khi bao nhiêu tuổi?
Để xem, tôi được 11 tuổi. Không, 12 tuổi. Vâng, tôi chắc chắn tôi được 12 tuổi khi tôi rời trường học.
Trong gia đình bà có bao nhiêu con?
Tôi là con thứ hai trong gia đình có 8 người con, và chúng tôi không có khả năng để học cao hơn nữa. Tôi còn nhớ rằng bữa cơm trưa và bữa cơm tối chỉ có món súp và bánh mì mà thôi.
Sở dĩ tôi hỏi về trình độ học của bà bởi thật là quan trọng cho tôi để hiểu các câu trả lời của bà từ đâu mà đến. Có thể các câu trả lời đến từ các linh hồn về thăm bà. Có thể câu trả lời đến từ ý kiến riêng của bà do trình độ học hay kinh nghiệm hay do ảnh hưởng của các người ở chung quanh bà. Xin bà vui lòng cho tôi biết các câu trả lời của bà từ đâu mà đến.
Vâng, tôi hiểu. Trọn cuộc đời tôi đều liên quan đến kinh nghiệm với các linh hồn. Nhưng câu hỏi của ông cũng tốt. Nếu tôi nói rằng các linh hồn nói, thì đó là từ các linh hồn. Nếu tôi không nói câu mở đầu ấy, thì ông có thể hiểu đó là ý kiến riêng của tôi. Xin ông nhắc nhở tôi, nếu ông không rõ. Đôi khi tôi quên không nói câu giáo đầu, bởi vì tôi thường gặp gỡ các linh hồn khoảng 3 lần trong một tuần. Thật sự, tôi không thường hay nói chuyện với người sống nhiều như nói chuyện với người chết. Thỉnh thoảng tôi gặp các người hàng xóm và nói chuyện với họ ở nhà hoặc ở nhà thờ. Tôi cũng nói chuyện với linh mục của tôi. Tôi sống cô độc ở nơi này, và đa số các khách của tôi đến thì đều hỏi về người thân của họ. Họ cần biết về việc cầu nguyện hay các chuyện liên quan đến các linh hồn. Họ đến từ nhiều nơi xa xôi.
Vậy tôi xin được nói rằng, dựa theo trình độ học vấn của bà và lối sống khiêm cung, đơn sơ và ẩn khuất của bà ở nơi này, vậy những gì mà bà kể cho tôi nghe thì đa số là từ các linh hồn đến thăm viếng bà, có phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Ông có thể nghĩ như thế.
Chương 3. Luyện ngục.
Xin bà cho biết luyện ngục là gì?
Luyện ngục là một nơi và một tình trạng mà mỗi một linh hồn cảm nghiệm khi biết mình phải đền tội và bồi thường cho các tội lỗi mà linh hồn ấy đã lỗi phạm trong cuộc sống trần gian, trước khi linh hồn này có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu trên thiên đàng. Ngày nay, người ta ít giảng dạy về điều này. Khi không có sự giảng dạy về luyện ngục, thì có nhiều người tò mò, lại không được sự linh hướng. Vì thế, họ dễ sa ngã vào các sự mê tín dị đoan. Người ta thường nói rằng luyện ngục chỉ là một tình trạng. Điều này chỉ đúng có một phần, vì luyện ngục còn là một nơi chốn. Luyện ngục cũng là thời gian chờ đợi khi mà linh hồn mong mỏi được gặp gỡ Chúa. Mong ước được gặp Chúa, mà lại phải xa cách Ngài. Đó là nỗi thống khổ lớn lao nhất. Tất cả các linh hồn ở luyện ngục đều cảm thấy điều này, cho dù họ ở bất cứ tầng lớp nào của luyện ngục. Có 3 tầng luyện ngục chính mà tôi cảm nghiệm rằng các linh hồn rất cần được giải thoát để lên thiên đàng. Tôi tin như vậy vì 2 lý do. Lý do thứ nhất mà tôi cảm nghiệm được khi một chủ nhà mời tôi đến nhà của ông. Khi vợ ông vừa chết thì có nhiều sự lạ xảy ra vào ban đêm. Vì thế, Tôi đồng ý đến ở đó một đêm để xem tôi có thể giúp chủ nhà điều gì không. Tôi nghe nhiều tiếng động ồn ào ở hành lang. Tôi bèn đặt câu hỏi như tôi vẫn thường làm. Tôi có thể làm gì được cho linh hồn? Nhưng tiếng động càng lớn hơn và lớn hơn. Thình lình, một con vật to lớn xuất hiện. Và ngay sau đó là một con rắn lớn xông đến cuốn chặt con vật to lớn kia. Thế rồi cảnh tượng ấy biến mất. Tôi khiếp sợ đến nỗi chảy mồ hôi đầm đìa sau khi sự việc ấy xảy ra. Sau đó, tôi mô tả việc này cho một người đàn ông vì ông ta biết nhiều về các hiện tượng này. Ông ta cho biết đó là con hải ngưu. Nó tượng trưng cho con người có trái tim chai đá. Điều này không có nghĩa là người phụ nữ ấy ở luyện ngục như là hình ảnh của con hải ngưu. Các hình ảnh này làm cho tôi hiểu rõ sự kiện một cách rõ ràng hơn. Sau khi tôi tìm hiểu thêm qua người chồng của linh hồn người phụ nữ kia, thì ông giải thích rằng vợ ông có mối hận thù với một phụ nữ khác đến hơn 30 năm nay, dù cho bà kia có đến xin làm hòa. Vì bà ta từ chối không chịu làm hòa nên bà phải ở tầng sâu nhất trong luyện ngục và tôi không thể cứu bà được. Lý do thứ hai là vì tôi được đọc về các linh hồn ở tầng sâu nhất của luyện ngục qua một nhật ký của một công chúa người Đức của thế kỷ 20. Trong nhiều năm, công chúa này cảm nhận được các linh hồn ở tầng sâu nhất. Đa số các linh hồn này có hình dáng xấu xí dễ sợ. Họ cũng bị đau đớn hơn những người mà tôi đã thấy.
Có sự gì khác biệt giữa tầng cao nhất và tầng cấp nhất trong luyện ngục?
Trong các tầng sâu nhất, Satan có thể tấn công các linh hồn, nhưng hắn không thể tấn công các linh hồn ở các tầng cao hơn. Sự thật là chúng ta bị thử thách khi sống trên trần gian, và các thử thách ấy ngừng lại khi chúng ta chết. Tuy nhiên, các linh hồn ở tầng sâu của luyện ngục phải đau khổ vì các tội lỗi mà họ phạm. Trước khi các lời cầu nguyện, các thánh lễ và các việc bác ái của chúng ta có thể đem lại lợi ích cho họ. Một điều đau khổ là ở các tầng sâu hơn thì họ vẫn tiếp tục bị Satan tấn công. Các tầng lớp của luyện ngục khác nhau cũng như các loại bệnh trên trần gian khác nhau. Có linh hồn chỉ bị khó chịu, trong khi có linh hồn khác bị lửa thiêu đốt toàn thân mình. Lửa này chỉ hiện hữu ở các tầng sâu nơi luyện ngục, chứ không có nơi các tầng cao hơn.
Liệu các lời cầu nguyện của chúng ta có thể ngăn chặn Satan không được tấn công các linh hồn ở các tầng sâu không?
Vâng, các lời nguyện có thể giúp các linh hồn. Và đặc biệt khi ta trực tiếp xin Tổng lãnh Thiên thần Michael và các thiên thần khác giúp cho.
Ngoài ba tầng luyện ngục ấy, thì còn có các thêm các tầng khác không?
Vâng, có nhiều lắm. Bởi vì mỗi linh hồn đều khác nhau khi họ vào luyện ngục. Có các linh hồn đau khổ nhiều lắm, và có các linh hồn đỡ đau khổ hơn. Cũng có các linh hồn đau khổ ở giữa hai thái cực này. Có rất nhiều mức độ khác nhau cho các linh hồn khác nhau, vì không có các linh hồn nào giống nhau y hệt cả.
Khi các linh hồn đau khổ, liệu họ có cảm thấy niềm vui và hy vọng không?
Có. Không có một linh hồn nào muốn trở lại trần gian, bởi vì họ đã nhận ra Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn chúng ta là kẻ đang còn ở trần gian. Họ không bao giờ muốn trở lại với bóng tối là trần gian mà chúng ta đang sống.
Có phải Chúa gửi các linh hồn đến luyện ngục để thanh luyện cho họ khỏi các tội lỗi mà họ chưa đền tội không?
Không, đây không phải là cách giảng dạy đúng. Điều này dễ làm cho người ta xa lìa tôn giáo. Chúa không gửi các linh hồn đến đó. Các linh hồn tự xét đoán và biết mình phải đi đến tầng nào thích hợp với tình trạng linh hồn của mình. Chính họ muốn được thanh tẩy trước khi họ có thể đến với Chúa. Nhận thức sự thật cụ thể về tình yêu của Chúa rất là quan trọng.
Như vậy, chính chúng ta là kẻ nhận ra mình không trong sạch và do đó cần được thanh tẩy, phải không ạ?
Vâng, đúng như thế.
Các linh hồn có bao giờ nổi loạn về tình trạng của họ không? Họ có kiên nhẫn không? Có ai không muốn ở trong tình trạng mà họ phải chịu không?
Họ rất kiên nhẫn và họ muốn được đau khổ. Vì họ biết rằng qua cách ấy, họ đền tội mình và sửa sai mọi sự. Họ trở nên trong sạch để đến trước mặt Chúa trong tình trạng sáng láng. Càng ăn năn, đền tội, thì họ càng trong sạch hơn.
Những thống khổ ở luyện ngục có lớn hơn những gì mà chúng ta đau khổ ở trần gian không?
Lớn lao hơn nhiều, đặc biệt là ở tầng thấp thứ ba. Các linh hồn đau đớn nhiều về mặt tâm linh hơn ta. Khi tôi hỏi một linh hồn rằng ông ta đau đớn như thế nào, thì ông ta bảo tôi rằng có một sự đau khổ đặc biệt. Chẳng hạn như một người cha trước đây lười biếng không làm việc để nuôi gia đình. Khi ở luyện ngục, ông ta phải làm việc rất nhiều. Sự đau khổ ở luyện ngục rất lớn lao, hơn cả khi thể xác phải đau đớn lúc làm việc ở trần gian. Những sự đau đớn của ta ở đây, dù sao cũng đỡ nghiêm trọng hơn, lại dễ xóa tội hơn là ở luyện ngục.
Nếu luyện ngục là một nơi trốn, thì các linh hồn có dùng thì giờ để đền tội ở một nơi nào khác trên trần gian không?
Có. Họ thường quy tụ ở các nơi thường xuyên nhất. Đó là quanh bàn thờ hay ở nơi mà họ chết. Một phụ nữ mà tôi biết ở vùng Liechtenstein nhìn thấy linh hồn xúm xích ở quanh bàn thờ, và khi không còn thấy họ ở đó nữa, thì bà ta biết là họ đã lên thiên đàng rồi. Các linh hồn không đến với chúng tôi từ luyện ngục, nhưng đến với chúng tôi với luyện ngục. Có rất nhiều nơi chốn khác nhau, không phải chỉ có một nơi, và có rất nhiều tình trạng khác nhau, chứ không phải chỉ có một tình trạng.
Nếu luyện ngục là nhiều chỗ hay là một nơi rộng lớn, thì liệu thiên đàng và hỏa ngục cũng có nhiều nơi phải không?
Vâng, cha Linh Hướng bảo tôi hỏi về điều này và câu trả lời là thật là sai lầm khi có nhiều thần học gia nói rằng thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục chỉ là một tình trạng, vì các nơi này cũng là những nơi trốn.
Thời gian mà linh hồn phải ở luyện ngục là bao lâu trước khi họ có thể vào thiên đàng?
Ồ, thật là khác biệt lớn lao. Có các linh hồn chỉ vào luyện ngục có nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng có các linh hồn phải ở đó suốt thời gian, cho đến ngày tận thế. Các linh hồn nói trung bình, một linh hồn ở luyện ngục là 40 năm.
Như vậy sẽ có ngày trung tận, phải không?
Vâng.
Liệu một linh hồn có thể nhìn và đối thoại với những ai ở gần họ không?
Họ luôn biết được sự hiện diện của các kẻ khác và biết rằng họ không cô độc khi nhiều người hành động chung để thực hiện một số điều. Nhưng họ rất ít khi liên lạc với nhau.
Thưa bà Maria, họ có thể đọc được không?
Vâng. Vâng, họ có thể đọc được bằng tâm linh. Tôi biết như vậy vì khi họ đến với tôi không phải đọc tên hay đặt câu hỏi cho họ. Họ chỉ cần nhấc trang giấy lên.
Họ có biết gì nhiều về gia đình của họ không?
Tôi phải nói là họ biết tất cả. Họ luôn nhìn thấy chúng ta. Họ nghe tất cả các lời chúng ta nói về họ. Và họ biết tất cả những nỗi đau đớn của chúng ta. Nhưng họ không biết tư tưởng của chúng ta. Họ nhìn tang lễ của chính họ và biết những ai đến đó để cầu nguyện cho họ và những ai đến đó chỉ để cho người khác thấy.
Liệu các linh hồn có biết những gì sẽ xảy ra cho thế giới không?
Có, họ biết một phần, nhưng không phải là tất cả. Họ đã từng nói với tôi rằng có một sự gì lớn lao ở ngay cửa, ngay trước mặt chúng ta. Trong nhiều năm, họ nói rằng ngay trước cửa. Nhưng từ tháng 5, năm 1993 thì họ dùng từ ngữ ngay ở cửa. Đó là sự hoán cải của nhân loại. cũng có những chuyện nhỏ mà họ bảo chúng tôi trước. Vào mùa hè năm 1954, họ bảo tôi rằng các trận lụt sẽ gây thiệt hại lớn cho vùng này. Rồi họ lại bảo tôi là sau trận băng hà thì sẽ có một số người bị chôn sống dưới tuyết. Vì thế, những người đi cứu cấp cứ tiếp tục tìm kiếm lâu dài hơn lệ thường. Họ đã cứu được một số người trong 2 ngày lâu hơn. Sau khi tôi bảo, họ hãy tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.
Tôi nghe nói rằng thời giờ không hiện hữu nữa sau cuộc đời này. Nhưng rồi bà lại nói rằng luyện ngục là khoảng thời gian mong ngóng Chúa. Xin bà giải thích thêm.
Đúng, sau cuộc đời này, thời gian không hiện hữu. Nhưng khi ta nghe nói rằng một linh hồn phải đau khổ lâu dài khi ở đó, điều này được hiểu là thời gian của chúng ta. Họ có thể nói rằng họ phải đau khổ thêm. Họ không thể được giải thoát, hay sự thống khổ của họ được giảm bớt khi một thời gian được ban cho, hay là một khi số thánh lễ được chỉ định cho các linh hồn. Điều đó cho thấy có mức độ khẩn trương và mức độ đau khổ.
Vậy các linh hồn có thể xác như chúng ta không? Hay họ có một thể xác thiêng liêng?
Họ nói rằng họ không nhận thức được là họ không có thể xác. Họ có một thể xác biến đổi, và thể xác này có thể là thể xác của một con người có quần áo và được chữa lành.
Các linh hồn nuối tiếc về những điều xấu xa mà họ đã làm khi còn ở trần gian. Liệu họ có nuối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra họ phải làm khi còn ở trần gian không?
Vâng, họ rất tiếc nuối. Họ hối hận về các cơ hội mà họ đã không làm điều tốt cho Chúa và các người đồng loại. Họ cũng được thấy những hoa quả tốt lành nếu như họ đã làm các việc thiện ấy. Khi ta chết, ta mất đi cơ hội để làm các việc lành thánh. Các linh hồn ở luyện ngục mất đi cơ hội được lập công, nhưng chúng ta còn cơ hội ấy. Người ta nói ngay các thiên thần cũng ganh tị vì chúng ta có thể làm các việc thiện cho Chúa, nhưng các ngài không thể làm các việc lành ấy cho Chúa, và cũng không thể lập công được như chúng ta.
Điều gì xảy ra khi có người biết về sự hiện hữu của luyện ngục, nhưng vẫn tiếp tục làm điều xấu vì nghĩ rằng điều xấu ấy không đáng kể?
Họ sẽ hối hận nhiều. Hối hận nhiều hơn những ai cũng làm các điều xấu ấy, mà không biết gì về luyện ngục.
Xin bà cho biết về mục đích sâu xa của những gì mà bà đã có kinh nghiệm.
Chúa cho phép các điều này xảy ra qua mục vụ của tôi, để mọi người có sự hiểu biết rõ ràng rằng cuộc sống của chúng ta ở nơi đây chỉ giúp chúng ta vào được thiên đàng. Mục đích của chúng ta ở trên trần gian này là hãy đối xử tốt với mọi người. Nhờ đó, ta sẽ được gặp Chúa, ngay cả ở đây và bây giờ, và rồi cuối cùng sẽ gặp người nơi vĩnh cửu. Với nhận thức ấy, đời sống trở nên có giá trị cho mọi người. Thế mà, một phần đông của loài người đang theo đuổi các điều phi lý. Nếu họ nhận thức được sự thật về luyện ngục, thì họ sẽ có khái niệm rõ ràng hơn. Sự hiện diện của luyện ngục nói lên tình yêu vô biên và vĩ đại của Thiên Chúa và vẻ đẹp huy hoàng của cuộc sống khi chúng ta làm việc bên cạnh Chúa. Vậy thì những gì mà tôi được mặc khải có thể cho mọi người một sự chỉ dẫn rõ rệt và chính xác qua cuộc sống nếu họ muốn tham gia vào thánh ý của Thiên Chúa. Từ đó, việc họ làm sẽ đem lại sự đẹp đẽ.
Thật sự bà đã học hỏi được những gì trong suốt bao nhiêu năm bà được mặc khải một cách đặc biệt như vậy?
Tôi học yêu mến Chúa với tất cả sức lực của tôi.
Một một người nằm xuống, xác thân về với cát bụi. Phận người quá mong như hoa nở rồi sẽ tan nhanh. Vào đời là những ước mơ, những mong chờ trời mãi sẽ tới. Chờ Chúa đến gọi mơ, xin đáp lời theo tiếng Ngài mà thôi. Lạy Chúa Ngài là đấng từ bi, lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương. Xin thương xót những linh hồn trong nơi luyện ngục đang ngày đêm kêu thấu khấn cầu Chúa. Chúa ơi, xin Chúa thương, thương thứ tha, giang cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên đàng. Trong cuộc đời dương thế biết bao niềm vui nỗi sầu, ôi trần đời lắm bề dâu, xuôi tháng ngày chẳng biết về đâu. Nguyện cầu cùng Chúa, Chúa ơi, xin đồng hành dìu đời con bước tới, để đến cuối cuộc đời xin dẫn vào nơi phúc lộc trời cao. Lạy Chúa Ngài là đấng từ bi, lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương. Xin thương xót những linh hồn trong nơi luyện ngục đang ngày đêm kêu thấu khấn cầu Chúa. Chúa cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên giờ sáu cuối, phút giây lìa xa cõi đời. Bao nghẹn ngào ưa lệ rơi, bao nỗi buồn đọng mãi chẳng vơi. Đường chân chỉ bấy nhiêu thôi, nay hết rồi chỉ còn bao tiếng nói và những nỗi ngậm ngùi. Khi giã từ xin Chúa dù tình thương. Lạy Chúa Ngài là đấng từ bi, lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương. Xin thương xót những linh hồn trong nơi luyện ngục đang ngày đêm kêu thấu khấn cầu Chúa. Chúa cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên đàng. Lạy Chúa Ngài là đấng từ bi, lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương. Xin thương xót những linh hồn trong nơi luyện ngục đang ngày đêm kêu thấu khấn cầu Chúa. Chúa ơi, Chúa thương, thương thứ tha, giang cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên đàng. Xin Chúa thương, thương thứ tha, giang cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.